Chào quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần giờ Việt Nam trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Ban tiếng Việt, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin kính chào ông Lộc, cảm ơn giáo sư đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, để tôi giới thiệu lại cho những quý vị mới vào chương trình đó. Thì giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc hiện đang giảng dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh, tức là MBA, tại trường Keller Graduate School of Management. Ông là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500 của Hoa Kỳ, và ông cũng thường xuyên xuất hiện trong những cái kênh truyền hình của người Việt ở hải ngoại để bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế, và ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại của cộng đồng người Việt tại vùng Bắc Texas. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó, cái chủ đề của chúng ta là châu Âu ngày càng gay gắt với Trung Quốc về thương mại, liệu thương chiến giữa hai bên có bùng phát hay không? Như quý vị đã thấy, nếu quý vị theo dõi thì Trung Quốc họ có tranh chấp thương mại với hầu hết các nước trên thế giới, hết chiến tranh thương mại với Mỹ, và bây giờ đó châu Âu lại ngày càng gay gắt với Trung Quốc hơn về những cái vấn đề mà những cái tập quán làm ăn không công bằng của Trung Quốc. Thì điển hình như là mới đây nhất đó là trong chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đó, thì Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron và cũng như là bà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nói với Trung Quốc một cách rất thẳng thừng rằng là Trung Quốc phải cải thiện cái gọi là cái tiếp cận cái thị trường một cách công bằng cho các doanh nghiệp châu Âu, và châu Âu không thể nào hấp thu hết những cái sản phẩm dư thừa của Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực xe điện, và nếu mà Trung Quốc không có những chuyển biến đó thì châu Âu sẽ dùng tất cả mọi phương tiện để mà bảo hộ. Thì đây là một dấu hiệu cho thấy là căng thẳng giữa hai bên có thể sẽ còn leo thang trong thời gian tới. Vậy thì trong chương trình chúng ta ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ đi tìm hiểu coi là cái căng thẳng của Trung Quốc và châu Âu về thương mại nó diễn ra như thế nào, nó xung quanh những vấn đề gì, và liệu nó có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh thương mại nữa hay không, và liệu Mỹ và châu Âu có phối hợp với nhau để mà đối phó Trung Quốc hay không. Thì chúng ta sẽ đem những vấn đề này trao đổi với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hay câu hỏi gì đó thì xin quý vị hãy đặt ở dưới phần bình luận. Tôi sẽ liên tục theo dõi để mà chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Thưa giáo sư Lộc, đó thì trước khi bắt đầu thì xin ông hãy nói sơ qua về cái bức tranh giao thương giữa Trung Quốc và thương mại. Tôi nghe nói là châu Âu hiện nay là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, có đúng hay không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Hoa Kỳ lúc trước, cách đây 2 năm là đối tác quan trọng nhất của Trung Quốc, nhưng mà Mỹ Tây Cơ đã thay thế Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nhập cảng từ Trung Quốc năm 23 khoảng 427 tỷ đô la mà trên 300 tỷ đô la đang bị thuế quan. Trong khi đó Âu Châu nhập cảng từ Trung Quốc là khoảng 650 cho tới 670 tỷ đô la. Mỹ hiện tại nhập cảng từ Trung Quốc có 427 tỷ đô la và trong đó 300 tỷ đô la là có thuế quan. Trong khi đó Âu Châu có một vài hàng hóa có thuế quan như là xe cộ này nọ là 10% thuế quan, còn ngoài ra những cái thuế quan khác nó rất là ít, và Âu Châu nhập cảng từ Trung Quốc tới 630 cho tới 650 tỷ đô la. Cái khác biệt giữa xuất và nhập cảng của Âu Châu đối với Trung Quốc là 2.5 lần. Có nghĩa rằng Âu Châu nhập cảng từ Trung Quốc là 650 tỷ đô la và trong khi đó Trung Quốc nhập cảng từ Âu Châu chỉ có 250 tỷ đô la. Đó là cái khác biệt. Và những cái kỹ nghệ mà ảnh hưởng nhiều nhất là kỹ nghệ về về máy móc hạng nặng và những cái gọi là cái máy gọi là lò phát điện, là bên Trung Quốc họ nhập cảng từ Âu Châu 121 tỷ đô la, trong khi đó Âu Châu xuất cảng 342 tỷ đô la. Rồi những cái kỹ nghệ khác là về kỹ nghệ về điện hay là về điện tử đó, thì Âu Châu nhập cảng rất nhiều, 204 tỷ đô la, trong khi đó xuất cảng chỉ có 38 tỷ đô la. Đó là cái khác biệt. Và ngay cả về kỹ nghệ thép cũng vậy, là 16 tỷ đô la là Âu Châu nhập cảng, trong khi đó xuất cảng chỉ có 8 tỷ đô la. Và về máy bay hay là phi thuyền này đó, không phải phi thuyền mà những dụng cụ cho phi thuyền này đó cũng khác biệt cỡ như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng, vậy thì như chúng ta đã thấy đó, thì như giáo sư Lộc có nói, thì cái thâm hụt đó trong cái việc nhập khẩu và xuất khẩu ở châu Âu phải lên tới 400 tỷ đô la, phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy ạ.
Dạ vâng, vậy thì so với cái con số mà thâm hụt trong giao thương của Mỹ với Trung Quốc, thì con số của châu Âu nó bị thâm hụt nhiều hơn hay là ít hơn như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, trong cái cao điểm, cái thời cao điểm hồi xưa đó, thì cái thâm hụt của Mỹ với lại Trung Quốc, cái lúc mà Tổng thống Trump đưa đưa thuế quan đó là tới 700 tỷ đô la, thì cái cao điểm nó cao. Nhưng mà bây giờ nó cái thâm hụt nó vẫn còn, nhưng mà nó bên Âu Châu cái tỷ lệ nó nhiều hơn là bên Hoa Kỳ trong thời đại hiện tại thôi.
Dạ vâng, chúng ta cũng được biết là ngày xưa đó Mỹ là đối tác thương mại quan trọng nhất đối với Trung Quốc, cho nên là Trung Quốc rất là cần Hoa Kỳ, nhưng bây giờ châu Âu lại vươn lên trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất đối với Trung Quốc, thì vì lý do tại sao có cái điều này vậy, thưa giáo sư?
Vâng, thứ nhất là hàng hóa của Trung Quốc vào Âu Châu không có bị thuế quan nhiều, như tôi đã nói là chỉ xe cộ, xe điện thì 10%, nhưng mà gần đây sau khi sự nghiên cứu và điều tra thanh tra đó, thì họ thấy rằng những xe điện của Trung Quốc là được hỗ trợ bởi chính phủ Trung Quốc, cho nên bán hạ giá, cho nên hiện tại là có cái gọi là cái chiều hướng là quốc hội của khối Âu Châu sẽ gia tăng cái thuế quan này từ 10 đến 20%. Ngoài ra những cái hàng hóa khác thì không bị thuế quan nhiều. Bên bên Âu Châu và Trung Quốc đó, những quốc gia tùy thuộc vào xuất siêu với Trung Quốc rất là nhiều, trong đó 5 quốc gia. Chúng ta nên nhớ là khối EU là một khối 27 quốc gia, nhưng mà thật sự ra trong 27 quốc gia chỉ có 5 quốc gia là đáng kể mà thôi. Đó là Đức. Đức là nền kinh tế của Đức là 4.000 tỷ đô la, Pháp là 3.000 tỷ đô la, Ý là 2.000 tỷ đô la, Netherlands là 1.000 tỷ đô la, và Spain là Tây Ban Nha là 1.4.000 tỷ đô la. Đó là những quốc gia mà có gọi là cái kinh tế mạnh. Mà ví dụ như Đức đi, mình nhìn vào Đức, tại sao Đức tùy thuộc vào kinh tế với Trung Quốc nhiều? Là tại vì Đức đó là gọi là nhập cảng từ Trung Quốc á, có 100 khoảng 207 tỷ đô la, nhưng mà xuất cảng và của Đức á, là 124, có nghĩa là phân nửa thôi. Còn khi đó Pháp thì nó ít hơn, con số của Pháp á, là nhập cảng từ Trung Quốc là 60 tỷ đô la và xuất cảng là 28 tỷ đô la. Đó là cái khác biệt xuất siêu. Nhưng mà đại đa số đó, những cái hàng hóa mà bên Âu Châu họ nhập cảng nhiều từ Trung Quốc đó, là gọi là máy móc, gọi là lò nguyên tử phát điện, và những cái dụng cụ về điện hay là điện toán, và dụng cụ về máy bay. Sắt thép cũng là một trong những cái điều mà họ xuất siêu nhiều, nhưng mà cái khác biệt giữa xuất nhập cảng là tại bên bên Trung Quốc nó rẻ quá thôi.
Dạ vâng, vậy thì lý do chúng ta đã từng biết là, nãy giáo sư cũng nói là Mỹ đã từng chịu cái thâm hụt thương mại rất là lớn đối với Trung Quốc đó, tới mấy trăm tỷ đô la. Bây giờ châu Âu trong giao thương Trung Quốc cũng chịu thiệt hại như vậy. Vậy thì lý do tại sao khi mà Trung Quốc giao thương với các nước trên thế giới, Trung Quốc đều ở cái thế gọi là xuất siêu, trong khi các nước khác đều bị cái thế nhập siêu như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, đó là tại vì cái thời nguy gần như là cả mấy chục năm, mấy chục thập niên gọi là kinh tế toàn cầu, có nghĩa là tất cả những quốc gia họ đều nói rằng hãy chú trọng vào những gì mình làm giỏi và để cho Trung Quốc là quốc gia có thể sản xuất rẻ. Cho nên đó là lý do mà tại sao gần như mấy chục năm trời liên tiếp, và nhất là có những năm mà Trung Quốc nhận được vốn FDI là vốn đầu tư ngoại quốc á, một năm mà nhận lên tới 250 tỷ đô la vốn đầu tư ngoại quốc. Rồi có năm thì 300 tỷ đô la, bây giờ xuống còn 37 tỷ đô la. Là tại sao? Là tại vì vốn đầu tư ngoại quốc qua đó mở hãng xưởng nhiều, rồi công ty của Trung Quốc lại gọi là mọc lên như nấm, để tiếp vận cho những công ty đó và họ cạnh tranh trực tiếp với những công ty đó. Thành ra cái mô hình kinh tế của Trung Quốc rằng từ ngày 1980 cho tới bây giờ là họ cứ nói rằng họ bất kể là nhu cầu như thế nào, điều nào họ làm được theo chỉ thị của Bắc Kinh, của Politburo thì được sự hỗ trợ của nhà nước thì họ tiếp tục họ mở và họ bành trướng và họ họ sản xuất ồ ạt. Lúc đầu thì có sự thặng dư nhưng mà cuối cùng rồi gọi là thị trường đều hấp thụ và tiêu thụ hết. Cho nên thế giới trong mấy chục năm nay đã được hưởng cái hàng hóa rẻ của Trung Quốc và cái mô hình của Trung Quốc là họ tiếp tục xây xây trước khoảng 4-5 năm cái nhu cầu. Họ tràn ngập thị trường. Nhưng mà gần đây người ta thấy rõ rằng điều này đã làm cho bao nhiêu cái công ty của địa phương bắt đầu phá sản, công ăn việc làm mất và những cái thương chiến xảy ra từ ngày Hoa Kỳ đối với Tổng thống Trump, bây giờ Tổng thống Biden tiếp tục thì họ thấy ra cái ý thức hệ và nhất là trong cái khung cảnh này về kỹ nghệ xanh và kỹ nghệ mà chúng ta sẽ nói trong giai đoạn này mà người ta chú ý nhiều đó là về kỹ nghệ xe điện và bình điện hay là kỹ nghệ xanh thôi.
Dạ vâng, vậy thì khi mà Trung Quốc họ sản xuất hàng hóa giá rẻ như vậy, châu Âu không sản xuất nữa, Mỹ không sản xuất nữa và để cho hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn ngập cái thị trường Mỹ và châu Âu như vậy thì nó gây ra những cái lợi hại như thế nào đối với Mỹ và châu Âu thưa giáo sư?
Vâng, trong vòng 10 cho tới 20 năm chúng ta thấy rõ đó là mặc dầu đại đa số người bên Âu Châu mà Nhật Bản là một quốc gia gọi là bảo thủ nhất mà Pháp là một trong những quốc gia bảo thủ nhất là họ thích luôn luôn họ thích xài hàng hóa của họ mà thôi. Nhưng mà hàng hóa Trung Quốc vẫn tràn ngập. Mặc dù ai cũng biết là hàng hóa Trung Quốc là làm không có bền lâu nhưng mà xài 2, 3 năm, 4, 5 năm thì vứt đi trong khi hàng hóa của những quốc gia khác xài cả chục năm. Họ vẫn không để ý đến vì nó quá rẻ, nó gọi rẻ 1 tới 2 phần 3 hay là 3 phần 4, nhiều khi giá chỉ có 1 phần 4 những hàng hóa hàng hiệu của những quốc gia khác. Họ tiêu xài như vậy đó thì nạn lạm phát những quốc gia này thấp, trong đó Hoa Kỳ đã hưởng lợi cái nạn lạm phát thấp rất lâu, Âu Châu cũng vậy, nạn lạm phát rất lâu. Thì khi hàng hóa rẻ, nạn lạm phát thấp, người dân tiêu thụ, họ có mức sống sướng thì họ vui sướng. Thì tiền lãi lại giữ thấp là tại vì nạn lạm phát thấp thì kinh tế phát triển, nhưng mà kinh tế phát triển đi về dịch vụ nhiều thay vì đi về sản xuất hay những kỹ nghệ nặng. Nó là một cái chu kỳ mà không thể kéo dài tồn tại hay là có thể kéo dài lâu được là tại vì luôn luôn chỗ nào có hãng xưởng, chỗ nào lại là chủ của cái cơ bản sản xuất là nắm vững tình hình. Và Trung Quốc với cái chủ đề họ càng ngày họ càng gọi là phô trương ra sức mạnh trên phương diện quân sự, trên phương diện gọi là tiếp tục tràn ngập thị trường, phá giá và nhất là trong cái khung cảnh là những công ty của Trung Quốc họ được trợ giúp của chính phủ của Trung Quốc rất là mạnh, và trong khi những công ty riêng rẻ của Âu Châu và Hoa Kỳ đó là họ phải tự gọi là vận hành mà không được trợ giúp bao nhiêu, nó có trợ giúp ít ít về thuế vụ, nhưng mà họ lại về cái sức mạnh đó, như là một anh chàng bé tí mà đối đầu với anh khổng lồ, vì đây là những công ty không thể sáp nhập lớn vì luật gọi là chống gọi là antitrust là gì anh, chống
chống quyền đó,
chống độc quyền đó, cho nên những công ty của Hoa Kỳ, của Âu Châu đó chỉ trừ một vài công ty thì nó không đủ sức mạnh để chống đối. Thành ra những công ty của Trung Quốc với cái khả năng đó họ bán tháo bán vỡ mà họ vẫn bán, họ vẫn tồn tại, họ không khánh tận. Cái định nghĩa mà gọi là sản xuất quá nhu cầu đó là một cái xưởng mà sản xuất dưới 70%, khoảng 65% mà kéo dài mà không khánh tận đó, cho nhu cầu của địa phương hay là ngoại quốc đó, là cái xưởng đó đang phá giá về hàng hóa của kỹ nghệ đó thôi.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư phân tích đó thì hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc, nhất là hàng tiêu dùng đó, nó cũng giúp cho các nước như Mỹ và châu Âu đó có là người dân có thể mua được hàng hóa giá rẻ, giúp cho lạm phát nó đi xuống và lãi suất nó thấp, cho nên tạo điều kiện tăng trưởng kinh tế, đúng không ạ? Đó là cái mặt được của cái việc ngoại giao thương với Trung Quốc. Nhưng mà về cái mặt hại thì như thế nào ạ? Khi mà mỗi năm cả Mỹ và châu Âu đều bị thiệt hại đến mấy trăm tỷ đô la như vậy, cộng dồn là trong nhiều năm đó, vậy thì nó gây thiệt hại như thế nào đối với các nước như châu Âu và Mỹ ạ?
Vâng, chúng ta thấy rõ là những cái kỹ nghệ như bây giờ, kỹ nghệ xe của Trung Quốc là họ tràn ngập, và chúng ta sẽ đi vào chi tiết một tí xíu nữa, hay là kỹ nghệ năng lượng. Nhưng mà chưa kể đến hầu hết tất cả những hàng hóa trên thế giới, ngay cả Trung Quốc họ tự tin đến mức họ ra cái chương trình là Made in China 2030, 2040 là chuỗi cung toàn cầu, là gần như là công ăn việc làm nào cũng mà được trả tiền lương khá đều chạy ra ngoại quốc, ra không phải là Trung Quốc không mà những quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, có Đài Loan, có Mã Lai Á, có Nam Hàn, đủ hết nó chạy ra. Trong khi đó những quốc gia mà ở bên Hoa Kỳ hay là Âu Châu thì cái kỹ nghệ dịch vụ nó gia tăng nhiều. Đường dài đó là những công ty này khi họ nắm thị trường rồi là họ bắt đầu lên giá. Và nhưng mà Trung Quốc thì họ hiện tại nó không lên giá bao nhiêu, là tại vì họ vẫn tiếp tục tràn ngập, họ vẫn tiếp tục xây xưởng, mặc dầu thừa dư họ vẫn tiến tiếp tục xây xưởng. Để chi? Để đầu tiên là hạ địch thủ trước cái đã, có nghĩa là công ty nào mà muốn cạnh tranh Trung Quốc với cái sự phá giá này trước sau gì cũng phải khánh tận, rồi từ đó họ nắm chủ tình hình thôi anh.
Dạ vâng, một trong những cái lời than phiền của châu Âu đó đối với Trung Quốc đó, mà chúng ta nghe bà Ursula von der Leyen nói với ông Tập Cận Bình tại Paris đó, tức là chúng tôi không được tiếp cận thị trường bình đẳng đối với Trung Quốc, tức là châu Âu thì mở cửa cho hàng Trung Quốc vào nhưng mà Trung Quốc lại không cho châu Âu tiếp cận thị trường của Trung Quốc. Vậy thì điều này có đúng hay không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Từ khi những cái công ty mà có vốn FDI đầu tư ở tại Trung Quốc, có nghĩa rằng phải có cơ sở đó mở ra, đầu tư đó tạo ông công ăn việc làm cho người dân Trung Quốc thì được được bán ở Trung Quốc. Đó là lý do mà tại sao người ta đầu tư FDI vào Trung Quốc nhiều như vậy. Còn những công ty nào mà xuất cảng gửi thẳng từ từ bên Âu Châu hay bên Hoa Kỳ qua đó thì không cạnh tranh được, và cái gọi là cái mở cửa rào cản đó không nhất thiết là luật lệ, không nhất thiết là thuế quan không, mà là vì cái khác biệt giữa giá cả của những công ty địa phương của Trung Quốc. Thành ra đó là cái sự khác biệt, mà cái khác biệt nhiều nhất, ví dụ như mình nói Âu Châu, bây giờ đây là cái đề tài mình nói Âu Châu đó, thì cái khác biệt nhiều nhất là cái những kỹ nghệ về máy móc, về cái gọi là lò nguyên tử lực đó, những cái dụng cụ của lò nguyên tử lực đó, thì Âu Châu đó nhập cảng từ Trung Quốc những cái máy móc đó rất là nhiều, tới gấp gấp 3 lần mà xuất cảng ra. Về electronic hay là electrical là đồ điện tử hay đồ điện đó, những cái đồ tiêu xài trong trong nhà đó thì gần như là gấp gấp 4 lần đó. Từ 38 tỷ đô la trên 200 tỷ đô la khác biệt giữa xuất và nhập. Xe cộ cũng vậy, về thuốc men thì ngang ngửa với nhau, nhưng mà về về thép thì gấp gấp 5 lần. Có nghĩa rằng Âu Châu xuất cảng vào Trung Quốc 3 tỷ đô la, mà khi nhập cảng từ Trung Quốc là 18 tỷ đô la. Nó khác biệt rất nhiều thôi.
Dạ vâng, hồi nãy giáo sư có đề cập đến cái việc một cái chủ đề mà tôi nghĩ là cũng rất là nhức nhối, tức là tài trợ của nhà nước Trung Quốc cho với các hãng, các công ty của họ, tức là tiếng Anh gọi là subsidy đó. Thì thưa giáo sư đó, thì nhất là trong cái lĩnh vực mà xe điện, tôi nghe nói là Trung Quốc họ họ tài trợ, họ nhà nước họ bỏ vốn rất là nhiều. Vậy thì khi mà Trung Quốc họ tài trợ cho các doanh nghiệp như họ như vậy thì dẫn đến cạnh tranh như thế nào đối với các doanh nghiệp của Mỹ và châu Âu ạ?
Vâng, bây giờ nói về kỹ nghệ, cái xe là một cái đề tài nóng bỏng mà bà chủ tịch ủy ban của cộng đồng Âu Châu đó, EU đó, bà tuyên bố đó, rất là chống đối vụ đó. Bây giờ mình nhìn vào cái kỹ nghệ xe của Trung Quốc, tôi đưa vào ví dụ xe của Trung Quốc, những cái xe được phổ thông mà xe điện nhiều nhất đó là BYD, xe Great Wall là cái xe tên là của vạn Lý Trường Thành đó, xe Geely và xe Seat là ba chiếc xe, nhưng mà BYD là cái chiếc mà được thịnh hành nhiều nhất. Thì Trung Quốc đó, cái kỹ nghệ mà Âu Châu đó, là ở bên Âu Châu đó là hiện tại về xe đó là khoảng 16 tỷ đô la, mà họ tiên đoán rằng cái kỹ nghệ về xe này sẽ gia tăng đến 30 tỷ đô la. Trong khi đó, trong cái kỹ nghệ xe của Trung Quốc đó, thì xe điện của Trung Quốc đó là xuất cảng vào Âu Châu không đó là 40% tất cả xe điện của Trung Quốc sản xuất vào Âu Châu rất nhiều, và Nga là nửa triệu chiếc, 500 mấy chục ngàn chiếc sản xuất 40% vào Trung Quốc. Có nghĩa rằng xe điện của Trung Quốc sản xuất khoảng 34 tỷ đô la, mà trong đó khoảng 12 cho tới 15 tỷ đô la là bán vào xe của bên Âu Châu. Mà quý vị biết là kỹ nghệ xe bên Âu Châu nó rất là quan trọng về kỹ nghệ xe. Đó là những xe hàng hiệu, những chiếc xe rất tốt, những xe như BMW, Mercedes, ngay cả Volkswagen cũng vậy, như Audi, những cái xe hàng hiệu rất là tốt. Thành ra cái giá cả không cạnh tranh được. Những cái xe BYD của Trung Quốc thật sự ra nó rất là tốt. Đặt trên những cái chuyên gia họ nghiên cứu đó, họ cho thấy. Nhưng mà họ bán rẻ vô cùng. Một chiếc xe bán đôi khi có 25.000 đô la một chiếc, có chiếc 18.000 chiếc nhỏ xíu đó, 18.000 đô la một chiếc mà thôi. Mà nó tràn ngập, có nghĩa rằng trong một năm mà gia tăng trên 50% xuất cảng vào Âu Châu. Và cái kỹ nghệ này đó hiện tại nó đi vào thị trường của Âu Châu nhiều đến mức đó, cái hải cảng ở bên Âu Châu đó là trở thành cái chỗ bãi đậu xe cho những chiếc xe này. Là tại sao? Họ có cái hình chụp cho thấy đó là xe của Trung Quốc nằm chật hải cảng luôn, là tại vì không có đủ những cái chiếc bán tải hay những tài xế để mà vận chuyển ở hải cảng đưa vào thị trường, thành nó nằm ở đó và có thể là một phần là tiêu thụ không kịp, mà họ cứ ồ ạt họ chế, là tại vì những hãng xưởng của Trung Quốc á, khi mà một hãng xưởng mà chỉ chế tạo 70-75% là họ tiếp tục phải là phải sản xuất để họ tống đi chỗ khác, là tại nước không á là không đủ gọi là chi phí để trả cho nhân viên, họ tiếp tục họ sản xuất, là hãng nào cũng vậy cả, nó nằm yếu động bên đó và giá cả nó rất thấp. Thì khi mà cộng đồng Âu Châu qua một cái nghiên cứu rất là kỹ càng thì họ thấy rằng đây là những cái kỹ nghệ được trợ giá, được gọi là state owned, chính phủ Trung Quốc gọi là có sở chủ hữu trong đó nhiều, mà lại được trợ giá rất nhiều. Và hiện tại họ đang muốn gia tăng thuế quan, gia tăng từ 10 lên tới 20% thôi.
Dạ vâng, giáo sư nói một cái thực trạng là xe điện Trung Quốc bây giờ tràn ngập ở châu Âu, các hải cảng cửa châu Âu toàn xe Trung Quốc không đó. Vậy thì như vậy thì có khả năng người tiêu dùng châu Âu được sử dụng xe điện giá rẻ hay không ạ?
Vâng, người ta Âu Châu đang sử dụng xe Trung Quốc khá rẻ, và hiện tại đó những cái gì họ cho thấy, họ nói rằng xe Geely rất là tốt. Chúng ta nhớ rằng xe Geely là một chiếc xe giá rẻ, nhưng mà xe BYD là nó có danh hiệu hơn, nó tốt hơn đó. Đó là hãng xe mà được tỷ phú Warren Buffett đầu tư vào. Đó là một hãng xe rất tốt, họ bán chạy và không có vấn đề gì cả, xe điện chạy rất tốt. Vì Âu Châu họ chú trọng vào cái kỹ nghệ xăng, họ chú trọng vào năng lượng xăng. Và điều này đã làm cho bao nhiêu công ty của gọi là sản xuất xe điện của Âu Châu họ lên tên tiếng vang, họ nói rằng phải chấm dứt hay là kiềm chế lại, chứ tiếp tục cái đà này đó là thị trường Âu Châu sẽ tràn ngập xe Trung Quốc và kỹ nghệ xe của bên Âu Châu sẽ bị khó khăn rất nhiều thôi.
Dạ vâng, vậy có phải là nguyên nhân chủ yếu là do chính phủ Trung Quốc trợ giá hay không? Mà giả sử như bây giờ nếu không có cái khoản trợ giá đó của chính phủ Trung Quốc thì liệu các hãng xe điện của Trung Quốc có thể chiếm lĩnh thị trường châu Âu hay không, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng với những chiếc xe khác thì tôi không biết, nhưng mà xe BYD là chiếc mà tôi có theo dõi một thời gian đó, thì tôi thấy những xe này rất là chuẩn, và xe này đó là có cái gọi là chính phủ của Trung Quốc sở chủ hữu nhiều, thành ra đó là một hình thức trợ giá rồi được những cái miễn thuế và được những cái gọi là trừ gia hạn để trả những cái tiền lãi này nọ, thành ra bao nhiêu chuyện dồn nhập liên tục, rồi những cái trợ giá khác mà bán chính thức mình không biết được nó ra như thế nào. Nhưng mà dầu gì đi nữa là cái kỹ nghệ BYD xe điện của Trung Quốc thật sự ra trên phương diện công nghệ nó rất là chuẩn, và giá rẻ vì nhân công rẻ và họ dùng robot cũng rất nhiều. Nhưng mà nếu mà không có những trợ giá công bằng như vậy thì cái sự tràn ngập của công ty BYD ở trên thị trường Âu Châu vẫn có, nhưng mà không có đến mức cái cường độ vũ bão trong một năm mà gia tăng gần như gấp đôi, gấp rưỡi như như vậy. Thành ra đó là cái vấn đề thôi.
Dạ vâng, ở Mỹ này chúng ta không thấy có sự có mặt của xe điện Trung Quốc, xe BYD, nhưng mà lại có xe điện, hãng xe điện Tesla thì rất là nhiều. Vậy thì tôi không hiểu là tại sao châu Âu họ không làm giống như Mỹ, đó là họ cấm nhập khẩu xe điện Trung Quốc ạ.
Vâng, hiện tại đó là Mỹ không có cấm, nhưng mà hồi tháng 3 kỳ rồi, có nghe cách đây một tháng đó, thì Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng xe điện của Trung Quốc là một an ninh quốc phòng, vì tất cả những cái dụng cụ nào mà có hệ thống viễn thông, có lẽ là internet mà connect vào xe, vào cái hệ thống để mà bảo hành hay nọ của xe đó, là có thể là hệ thống gián điệp, cho nên họ đã tuyên bố rằng kỹ nghệ xe điện đã sẽ đã liệt kê vào một kỹ nghệ bị cấm hay theo dõi hay kiềm chế rất mạnh. Nhưng mà trước tháng 3 đó thì cái vị thế của Hoa Kỳ đó là thị trường tự do, họ đóng thuế vào xe nhập cảng từ Trung Quốc lên tới, theo tôi biết là 30% thuế quan. Thành ra cái thuế đó nó cũng làm cho xe Trung Quốc mắc hơn. Nhưng mà cái quan trọng hết đó là tên tuổi của BYD chưa được bên Hoa Kỳ chấp nhận. Hoa Kỳ họ tin tưởng vào xe Tesla, họ tin tưởng vào rất nhiều xe điện và ngay cả xe nhập cảng với Âu Châu. Với cái đồng lương trung bình đầu người cao của Hoa Kỳ là 82.000 đô la một trung bình đầu là lương đầu người đó, thì họ sẵn sàng xe xài xe khác hơn là cái xe của Trung Quốc. Và Trung Quốc với cái chiến lược của họ là họ rất là cẩn thận và thông minh, là họ đi chung quanh Hoa Kỳ để họ tràn ngập, để đưa cái tiếng vang, và họ đã thành công. Họ đưa cái tiếng vang lên, BYD là một hãng xe đáng sợ, đáng kính nể, và thế giới đã bắt đầu giật mình. Khi họ làm như vậy rồi thì có thể kế tiếp là họ bắt đầu tràn ngập thị trường Hoa Kỳ. Nhưng mà Tổng thống Biden gần đây có thể thấy cái dấu hiệu đó, là bằng cớ rằng họ nghĩ rằng Trung Quốc sẽ đi vào Hoa Kỳ bằng cách thiết lập nhà gọi là sản xuất máy mà hãng xưởng ở tại Mỹ Tây Cô, ngay sát biên giới của Hoa Kỳ, để mà xuất cảng vào Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ gần tại đây đã bị Tổng thống Biden liệt kê vào kỹ nghệ gọi là cần theo dõi và không có thân thiện với kỹ nghệ này thôi.
Dạ vâng, tức là BYD của Trung Quốc họ tràn ngập thế giới nhưng mà họ lại chưa dám thâm nhập vào thị trường Mỹ, mặc dù trước đây là thị trường Mỹ mở cửa tự do và sau này thì có một số hạn chế như giáo sư đã nói đó. Nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao châu Âu họ không, liệu họ có bắt chước Mỹ hay không, tức là họ sẽ áp dụng cái mức thuế quan rất là cao để đánh vào xe điện của Trung Quốc, cũng như là họ tuyên bố là kỹ nghệ xe điện là kỹ nghệ nguy hiểm đến an ninh, có thể gây nguy hại cho an ninh của họ, thì liệu họ có làm như vậy hay không để hạn chế cái dòng nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc ạ?
Vâng, cái đường lối chính trị hay là kinh tế của Âu Châu á, mặc dầu là họ đi sau Hoa Kỳ khoảng 4 năm, có nghĩa rằng như quý vị biết là thương chiến hay gây ý thức hệ là từ Tổng thống Trump là cách đây gần như là 5-6 năm rồi chứ không phải ít. Đó. Thì lúc đó Âu Châu miễn cưỡng nghe nhưng mà cũng không có đồng ý. Mà nhất là Đức, Đức là một quốc gia như quý vị biết là tương tác với Trung Quốc á, tổng cộng xuất siêu với Trung Quốc là trên 300 tỷ đô la rồi. Thành ra họ rất chần chừ, họ không muốn gọi là làm giận anh Trung Quốc. Và cái môi trường đường lối chính trị thương mại của Âu Châu nó khác Hoa Kỳ. Mặc dù bây giờ họ đã thức tỉnh và gần như bây giờ họ lại càng cứng rắn và đoàn kết hơn cả Hoa Kỳ nữa. Hoa Kỳ thì là tùy theo Tổng thống Trump hay Tổng thống Biden sẽ thay đổi như thế nào mình không biết. Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ là đang gọi là đồng nhất nhất quyết và đi chung gọi là một cái chiều hướng hay là đường lối của Tòa Bạch Ốc để mà kiềm chế Trung Quốc, thì điều đó nó vẫn tiếp tục và càng ngày càng cao. Nhưng mà Âu Châu gần đây đã thức tỉnh và họ nói rằng điều này phải chấm dứt. Thành ra bà kỳ rồi về sự gặp gỡ của bà gọi là chủ tịch ủy ban của Hội đồng Âu Châu đó, gặp Tập Cận Bình đó, bà nói rằng có nói gì thì nói nhưng mà không có thể thay đổi cái ý kiến của cộng đồng Âu Châu được, của 27 quốc gia. Đó là đưa lên sự cân bằng thương mại giữa hai quốc gia. Chúng các anh xâm nhập thị trường tôi thì phải cho chúng tôi có cái khả năng xâm nhập thị trường các anh, và những kỹ nghệ mà các anh trợ giá rất nhiều, vì cái mô hình tổ chức của họ họ mô hình của tổ chức họ là state-owned enterprise, những cái hãng đó có sự đầu tư rất nặng của chính phủ Trung Quốc, có thể mấy chục phần trăm, hay là tên ngay cả nhiều công ty tới 100% lận, hay là 70-80%, thì đó là một cái gọi là cái trợ giá rồi, chưa kể đến những cái trợ giá khác nữa. Và đôi khi rất nhiều hàng hóa họ đã bán dưới cái giá thành, có nghĩa rằng giá của thị trường nó không được áp dụng thôi.
Dạ vâng, khán giả Nguyễn Đình Tuấn, cảm ơn anh Tuấn đã đặt câu hỏi đó. Theo Wall Street Journal đó là Hoa Kỳ đã tăng gấp 4 lần thuế đối với xe điện của Trung Quốc, thì thưa giáo sư, châu Âu có khả năng làm tương tự hay không ạ?
Châu Âu hiện tại đó không phải là không có khả năng, mà họ không muốn làm, là tại vì đó, cái chiều hướng của Âu Châu rằng họ để ý đến môi trường rất nhiều. Họ gọi là cái ý thức hệ của họ về gọi là cái sự hâm nóng toàn cầu nó nguy hiểm lắm rồi. Họ cảm thấy rằng những cái cơn bão hay những cái khí hậu mà gọi là quá gọi là khắc khe, hay là mực nước dâng hay là tăng lên, hay là tảng băng ở Bắc Cực, Nam Cực nó tan đó, thì họ thấy nó quá trầm trọng rồi, cho họ cương quyết đi về kỹ nghệ xanh, mà kỹ nghệ xanh là xe điện là cái điều chính yếu, rất là chính yếu, chưa kể đến năng lượng mặt trời, năng lượng gió đủ thứ hết. Và hiện tại là kỹ nghệ bình điện của Trung Quốc là đã đi trước Hoa Kỳ và Âu Châu 5 năm gần đây. Trong năm nay, hai quốc gia này, hai khối quốc gia này, khối Âu Châu và Hoa Kỳ đã bắt đầu gọi là gần như bắt kịp về cái kỹ nghệ bình điện. Cho nên bình điện là cái điều chính yếu cho xe điện. Cho nên họ gọi là trong cái vị thế là tiến thoái lưỡng nan về năng lực lượng bình điện hay là về xe điện. Vì họ muốn gọi là trong sạch hóa không khí toàn cầu. Cho nên với cái khả năng mà gia tăng thuế quan từ 10 đến 20% là cái điều có thể có, nhưng mà đang cần phải cái sự thương lượng của 27 quốc gia thôi.
Dạ vâng, tức là đến khi nào mà châu Âu có thể tự chủ lại được những cái công nghệ, như giáo sư nói là công nghệ bình thì họ mới tự tin để mà áp thuế quan đối với Trung Quốc, đúng không hả? Bởi vì bản thân họ cũng cần cái nền công nghệ xanh, cũng muốn di dời khỏi cái năng lượng hóa thạch để mà bảo vệ cái thế giới trước nguy cơ bị ấm lên toàn cầu. Thưa giáo sư, đến bây giờ một cái kỹ nghệ nữa đó mà cũng được nêu đích danh của châu Âu nêu đích danh đối với ông Tư Tập Cận Bình, đó là kỹ nghệ xanh đó, như là những tấm năng lượng mặt trời của Trung Quốc thì hiện giờ họ cũng tràn ngập châu Âu. Vậy thì tại sao Trung Quốc lại có thể tràn ngập châu Âu với mặt hàng này, trong khi châu Âu lại không có thể nào họ có thể họ tự chủ được?
Đây thật sự ra đây là một cái điều mà mặc dầu thế giới hoặc là rất là ái ngại về về Trung Quốc, nhưng mà đó là điều mình phải thật sự mình phải đáng nể Trung Quốc, là họ đi trước thời gian, họ đi trước kỹ nghệ, họ đi trước cả những cái lãnh đạo thế giới về những kỹ nghệ, ví dụ như kỹ nghệ bình điện, về kỹ nghệ năng lượng mặt trời, hay kỹ nghệ đất hiếm, hay là kỹ nghệ 5G, rồi kỹ nghệ trí tuệ thông minh. Họ đi trước những quốc gia như Hoa Kỳ này, họ đầu tư, họ mang nợ rất nhiều để họ đi trước, mà họ đầu tư trước 4-5 năm, và kỹ nghệ năng lượng mặt trời là một trong những ví dụ, là họ sản xuất ồ ạt, họ sản xuất rẻ đến mức á, là cái giá của những cái bản gọi là chứa năng lượng mặt trời đó là chỉ trong vòng có 3 năm đó, mà giảm gấp 7, gấp 8 lần cái giá nguyên thủy. Có nghĩa rằng có những hình ảnh cho thấy bên Âu Châu đó là cái gọi là cái giá để mà cái bảng năng lượng mặt trời ấy, nó rẻ đến mức họ làm hàng rào. Tại sao họ làm hàng rào? Là tại những cái bảng này á, bán nó rẻ quá đi. Bao nhiêu công ty bên Âu Châu đang tập tỉnh bắt đầu làm hay đã làm rồi, bây giờ bán cạnh tranh không nổi vì cái giá nó xuống đó, là bao nhiêu công ty từ bên Đức, bên Thụy Sĩ, bên Hà Lan, bên Pháp, bao nhiêu công ty họ đóng cửa. Họ nói nếu là chính phủ không tham gọi là tham chiến để giúp tham chiến về giá cả này thì công ty cái kỹ nghệ này bên Âu Châu sẽ sụp tiệm. Thì những cái bảng năng bảng về chứa bình điện này đó có hình thấy họ làm hàng rào. Đây không phải là thật sự hàng rào, mà họ để thu thập nhân gọi là năng lượng mặt trời. Dĩ nhiên là nó không bằng cái bảng này, nếu để trên nóc nhà thì nó dẫn thẳng ánh sáng mặt trời, nhưng mà cái vấn đề đây á, cái bảng chứa năng lượng này nó rẻ, nhưng mà nhân công mướn để mà lắp ráp hay là để lên trên nóc nhà nó đắt gấp 3 gấp 4 lần. mà lại thiếu nhân công nữa, không có người để lắp ráp nữa mà lại mắc quá, thành ra họ làm hàng rào để chi? Có thể là họ làm cho thật nhiều thì họ vẫn thu thập nhật trời được, họ vẫn xài được, nhưng mà thay vì lắp ráp thì họ làm như vậy. Thì ra nó tràn ngập như vậy mà bên Trung Quốc vẫn tiếp tục xây hãng xưởng, vẫn tiếp tục gia tăng cái khả năng đó. Đó là cái vấn đề mà Tập Cận Bình đang gặp chống đối rất nhiều bên bên Âu Châu gần đây, và Hoa Kỳ đã thấy điều này và họ đã gia tăng cái gọi là cái thuế quan về 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 những bảng này lên gấp đôi. Có nghĩa rằng những bảng chứa năng lượng mặt trời của bên Âu Hoa Kỳ đó, nhưng mắc gấp đôi gấp ba lần so với những cái bảng này ở bên Âu Châu thôi.
Dạ vâng, tức là cái tấm năng lượng mặt trời đó, cái solar
Vâng.
panel, như giáo sư nói là nó rẻ đến mức mà bây giờ đem về làm hàng rào còn rẻ hơn là dựng hàng rào lên nữa. Thì trong cái bối cảnh đó đó thì châu Âu không thể nào mà cạnh tranh lại nổi những cái tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc như vậy. Thì tôi thắc mắc là tại làm sao mà Trung Quốc có thể sản xuất ra cái mặt hàng rẻ như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, khi quý vị thấy đó là một cái gọi là cái economy of scale. Khi mà một cái hãng nó lớn mà không bị cái gọi là cái giới hạn của sự gọi là cái luật chống độc quyền đó, antitrust đó, thì những hãng nó khổng lồ mà những hãng đó lại có đầu tư của chính phủ Trung Quốc và dẫn những đó với khả năng sản xuất rất nhiều, và họ vận chuyển với những tàu vận chuyển cargo chính họ chế tạo, họ đi hàng loạt, thành ra luôn luôn nó rẻ và họ đi trước thời gian, cho nên họ bán trong khi Âu Châu mới bắt đầu sản xuất bán không kịp. Mà khi cái hãng mà sản xuất mới bắt đầu bán á, luôn luôn nó mắc. Khi mà bắt đầu mình sản xuất lên tới thật nhiều á, thì cái giá nó rẻ, nhân công rẻ, hệ thống robot cũng cũng rẻ. Thật sự ra cái kỹ nghệ của họ rất là tân tiến, không phải bình thường. Nhưng mà vì cái cạnh tranh không công bằng đó là vấn đề. Chứ tôi hoan nghênh một quốc gia, một công ty nào cạnh tranh một cách công bằng, ngay cả công ty của Trung Quốc công bằng, mà cái công nghệ cao hiện tại Trung Quốc có về về cái năng lượng mặt trời, công nghệ cao về xe điện, công nghệ cao về bình điện, công nghệ cao nhiều nữa, nhưng mà phải cạnh tranh cân bằng là không có sự trợ giá của chính phủ của quốc gia nhà thôi.
Dạ vâng. Giáo sư có nhắc đến việc là Mỹ tăng thuế đối với cái tấm năng lượng mặt trời solar panel của Trung Quốc, thì liệu châu Âu có làm tương tự như vậy hay không ạ? À, để mà ngăn cản cái hàng hóa cái tấm solar panel này nó tràn ngập thị trường châu Âu ạ? À?
Hiện tại đó, châu Âu đó, họ tất cả những cái tấm năng lượng mặt trời của châu Âu hiện tại đó mà xài ở trên thị trường bây giờ là 90 tới 95%, quý vị có thể tưởng tượng không? Chính lúc năm 22, có nghĩa là cách đây gần 2 năm đó, chỉ có 70% thôi. Trước đó có 50% mà bây giờ là 95% rồi. Có nghĩa rằng những cái tấm này mua từ từ bên Trung Quốc nhiều. Khi mà chúng ta nói rằng họ dùng để làm hàng rào không phải là thuần túy hàng rào, mà hàng rào để thu thập năng lượng mặt trời nó không bằng để trên nóc nhà, nhưng mà nó vẫn có thể lấy được cái năng lượng mặt trời để biến ra thành điện. Thành ra đây là vấn đề. Bây giờ nếu tăng giá như vậy á, thì cái khó khăn là tiến thoái lưỡng nan, là bây giờ đó, nhu cầu cần đó và Âu Châu muốn tiến về năng lượng xanh mà kỹ nghệ địa phương thì chưa đủ vốn, chưa đủ để có thể sản xuất cái giá cạnh tranh được, thì nếu mà gia tăng nhiều thì giảm đi đó, thì những cái năng lượng mặt trời này đó là bổ trì như thế nào? Tại vì những cái bảng này không phải một khi mà gắn xong rồi là nó vĩnh viễn ở đó, lâu lâu phải bảo trì, lâu lâu phải thay thế, phải thay đổi, thì lấy đâu mà thay thế? Đó là cái vấn đề khó của Âu Châu, đó là vấn đề mà họ kêu gọi, họ đàm phán thay vì đưa thuế quan lên để mà đưa cái hàng rào cản để mà chặn đứng cái đó, thì họ không làm được, vì trong cái trị thế là họ đang tùy thuộc quá nhiều về những cái hàng hóa này thôi.
Dạ vâng. Bây giờ nói về vấn đề về thị trường đó, xuất khẩu của các nước châu Âu đó, thì khán giả Nguyễn Cường có đặt vấn đề là các công ty châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc. Thì tôi không biết là liệu Mỹ có là cái thị trường có thể giúp thay thế Trung Quốc đối với châu Âu hay không ạ? À? Tôi biết trong trước đây thì Mỹ là một thị trường rất quan trọng đối với châu Âu. Vậy hiện giờ giữa Mỹ và Trung Quốc thì thị trường nào quan trọng hơn, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường của Mỹ thì hiện tại đây, tôi trong cái đề tài này tôi không có nghiên cứu, không có nói về Mỹ, tôi không nghiên cứu thẳng, nhưng mà luôn luôn là một cái thị trường là quan trọng đối với Âu Châu, là tại vì không phải là cái lượng không, mà cái giá cả bán hàng hóa bên Mỹ nó đắt đỏ hơn. Ví dụ xe bán bên Mỹ là những cái xe hàng hiệu, những cái hàng hóa như là rượu hay là những cái nữ trang hay những bóp ví hay này nọ của Âu Châu là luôn đang bán với cái giá thật cao, người dân Mỹ họ vẫn vẫn yêu chuộng và yêu thích, thành ra luôn luôn vẫn là quan trọng hơn Trung Quốc anh. Nhưng mà Trung Quốc đây là những cái hàng hiệu rẻ vào năng lượng xanh thì hiện tại Mỹ không thể thay thế được. Còn về những cái hàng hiệu mà tiêu dùng gọi là bình dân hay là trung hay là mức rẻ đó thì Mỹ cũng không cạnh tranh được, nhưng mà những cái hàng hiệu mà đắt tiền đó thì thị trường Mỹ nó tốt hơn là thị trường Âu Châu, mặc dầu một số những cái xe luxury của Âu Châu vẫn được yêu thích ở bên Trung Quốc, ví dụ những nhà đại gia họ vẫn xài xe BMW, họ xài Mercedes, họ xài Audi, họ xài Porsche, họ là những cái xe như vậy bên bên Âu Châu, nhưng mà cái số đó so với lại tổng gọi là thương mại thì nó nhỏ hơn trong cái nền kinh tế thôi.
Vâng, như giả sử như nếu mà có chiến tranh thương mại xảy ra giữa châu Âu và Trung Quốc đó, và bây giờ giả sử như Trung Quốc áp đặt thuế quan đối với hàng hóa châu Âu đó, thì liệu châu Âu có thể tìm đến Mỹ để bù trừ cho cái sự thiệt hại ở thị trường Trung Quốc không ạ?
Vâng, điều này mình khó biết là họ sẽ đi đâu, tại vì không phải là thị trường của Mỹ không, còn thị trường của nhiều quốc gia khác nữa. Nhưng mà thị trường của Mỹ nó đang gọi là gần như là lại gọi là ứ động rồi. Những cái nhà sản xuất bây giờ máy tay cơ là cái chỗ mà gọi là Hoa Kỳ nhập cảng nhiều nhất. Hoa Kỳ nhập cảng vào Âu Châu cũng khá nhiều. Quốc gia nào cũng là hầu hết tất cả quốc gia là cái thị trường xuất cảng của họ là Hoa Kỳ đứng đầu. Ngay cả Việt Nam, ngay cả Campuchia, Lào, Mã Lai Á, Nhật, Đại Hàn, quốc gia nào cũng nhập cảng vào Hoa Kỳ, xuất cảng vào Hoa Kỳ là nhiều nhất. Âu Châu cũng vậy. Thành ra bây giờ nếu mà mình muốn xâm nhập thêm thị trường Hoa Kỳ có nghĩa là phải đả phá những cái hàng hóa của những quốc gia khác, điều này khó làm lắm, không phải dễ. Và cái quan trọng hay đây đó là Âu Châu đang gọi là gia tăng gọi là cái thương lượng để chi để cho Tập Cận Bình hiểu rõ Âu Châu không thể chấp nhận điều gì là cái gọi là cái năng lượng bằng bằng pin năng lượng mặt trời bản mà chứa năng lượng mặt trời đó không thể tiếp tục tràn ngập như vậy, sẽ giết chết hết tất cả kỹ nghệ năng lượng mặt trời của Âu Châu, không chấp nhận được, cũng không chấp nhận được là xe ô tô điện hàng hóa chở qua mà chưa kịp phân phối vì thiếu xe tải để phân phối và thiếu tài xế đó thì nằm như là một cái bãi cảng mà gọi là không chỗ có chỗ người đi nữa mà vẫn tiếp tục gửi qua, họ không chấp nhận điều đó. Và cũng họ cũng không chấp nhận là những cái xe mà nó rẻ quá là rẻ bằng cách là họ phải phải gia tăng cái giá nó mắc hơn là những giá mà họ bán ở địa phương này nọ để cho cái sự công bằng. Vì gia tăng nếu mà Âu Châu đưa thuế quan lên mà như là Hoa Kỳ ví dụ vậy, cái thời lên tới 25% 20% thuế quan, điều này họ nói rằng họ đang học hỏi Hoa Kỳ là họ thấy cái ý thức như vậy là có thể họ phải đi con đường này, nhưng mà rất là tai hại cho Âu Châu, tai hại cho Trung Quốc nữa. Thì đây là những chuyện mà Hoa Kỳ đã xảy ra 4 5 năm về trước, bây giờ Âu Châu đang trên đường đến cái giai đoạn đó, và cái sự cương quyết của chính phủ của 27 khối quốc gia và cương quyết của từng quốc gia, trong đó Pháp có tiếng nói rất mạnh, Đức thì hơi chần chừ nhưng mà họ thuộc về một tiếng nói chung của cộng đồng Âu Châu thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó thì bây nãy giờ chúng ta nói về cái tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với châu Âu, bây giờ còn tầm quan trọng của thị trường châu Âu đối với Trung Quốc như thế nào ạ? Nãy chúng ta mới lúc đầu chúng ta có nói là châu Âu hiện giờ là thị trường là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc còn hơn cả Mỹ. Giả sử như nếu mà có chiến tranh thương mại xảy ra giữa hai phía thì rõ ràng là Trung Quốc cũng chịu thiệt hại rất là nhiều đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Là tại vì đó Âu Châu nhập cảng từ Trung Quốc đó, bây giờ mình nhìn vào khối EU đó, họ nhập cảng nhiều nhất là gì? Họ nhập cảng nhiều nhất là về máy móc và những cái gọi là những cái lò phát nguyên tử lực đó, những cái lò về máy móc đó là tới 121 tỷ đô la, mà nếu mà tăng thuế quan đó, thì cái giá nhập cảng đó, từ Trung Quốc nó sẽ tăng gia tăng giá thành cho Trung Quốc rất nhiều. Và những cái thiết bị mà Âu Châu gọi là buôn bán với Trung Quốc đó là về điện hay là những cái kế toán này nọ đó, nó cũng giá thành nó cũng gia tăng nhiều. Ở Trung Quốc hiện tại đó họ vẫn muốn tiếp tục giao thương và họ không muốn thuế quan, là tại vì trong tình trạng hiện tại đó, kinh tế của Trung Quốc họ đang gặp rất nhiều khó khăn trên nhiều phương diện. Khi họ thấy rằng cái mức xuất nhập cảnh với Hoa Kỳ giảm thấp nhiều, cái mức tiêu thụ với Nga mặc dầu gia tăng vì họ mua họ bán rất nhiều xe cho Nga, trên nửa triệu chiếc xe cho Nga trong năm rồi. Trong quá khứ thì chỉ có 100.000 chiếc thôi, bây giờ lên nửa triệu chiếc. Rồi họ mua bán nhiên liệu, dầu khí, dầu hỏa từ Nga nữa. Nhưng mà cái gọi là cái xuất siêu với bên Âu Châu, với Hoa Kỳ đã giảm rồi, giảm nhiều nhất là bên Hoa Kỳ. Rồi những quốc gia khác họ đang trên đường vươn lên, đó là Ấn Độ, và họ vươn lên họ cũng làm cái những bảng solar panel, những cái bảng gọi là để chứa năng lượng mặt trời, họ cũng vẫn làm. Và những quốc gia khác kinh tế đang trỗi dậy và tiếp tục trỗi dậy, đó là Nam Hàn và Nhật Bản. Thành ra trong cái khung cảnh mà kinh tế của họ trì trệ, trong cái khung cảnh mà họ đang bị giảm phát và deflation, một cái khung cảnh mà gần như trên phương diện chính trị ngoại giao họ đang bị cô lập, cái tiếng vang của Trung Quốc bị cô lập trên phương diện thương mại vì thương mại không công bằng, làm vang dậy và bao nhiêu. Mà khi mà Âu Châu làm như vậy, không có thể nói rằng trong tương lai là Nhật Bản hay là Hàn Quốc không làm như vậy. Thành ra đây là một cái đường lối mà Trung Quốc đang đối đầu một cái sự phản kháng và cô lập hóa của thế giới tự do thôi.
Dạ vâng, vậy như sao nó như vậy như giáo sư trình bày đó, thì Trung Quốc có họ lệ thuộc vào thị trường của châu Âu rất là nhiều đúng không ạ? Giả sử như nếu mà thương chiến xảy ra thì không chỉ châu Âu mà các nước khác như là Mỹ, Nhật, Hàn họ cũng có thể họ cũng phối hợp để mà ngăn cản hàng hóa Trung Quốc đó. Đó là trong lĩnh vực giao thương, còn trong lĩnh vực đầu tư thì như thế nào ạ? Như khán giả Nguyễn Đình Tuấn đặt câu hỏi là mong giáo sư phân tích là Trung Quốc cần kỹ nghệ và tư bản châu Âu đến mức nào ạ? Có phải là châu Âu vẫn là một trong những nhà đầu tư mà quan trọng nhất mà Trung Quốc cần hay không?
Vâng, luôn luôn gọi là cái đầu tư bên bên Âu Châu rất là quan trọng, mà quan trọng hơn hết dĩ nhiên là Mỹ. Nhưng mà cái vốn đầu tư ngoại quốc chúng ta thấy nó giảm nhiều lắm rồi. Như tôi đã trình bày đó, trong năm rồi đó, cái mức đầu tư ngoại quốc có FDI, đó là cái mức đầu tư đáng kể nhất đó, là có 37 tỷ đô la, mà trong khi đó Việt Nam là 33 tỷ đô la rồi. Một quốc gia nhỏ bé tí tiêu nằm sát biên giới mà gọi là ngang ngửa với đầu tư ngoại quốc của Trung Quốc. Trong quá khứ cái đầu tư của Trung Quốc từ Âu Châu và Hoa Kỳ nhập lại đó, và ngay cả những quốc gia ở Đông Nam Á đó, nhập lại lên tới 250 tỷ đô la, có khi 300 tỷ đô la, có nghĩa bây giờ giảm xuống không thể tưởng tượng và tiếp tục giảm chứ không phải nó ngừng ở đây. Thành ra Trung Quốc vẫn còn tùy thuộc vào cái đầu tư của Âu Châu. Theo thăm dò của những nhà thương gia và những công ty lớn đó, trên 3 phần tư công ty, những gọi tổng giám đốc công ty nói rằng cái gọi là đầu tư gia tăng thương mại với Trung Quốc trong 5 năm tới có gia tăng hay không, 3 phần tư họ nói sẽ giảm chứ không phải gia tăng. Họ vẫn gọi là giao thương với Trung Quốc, nhưng mà đầu tư tại Trung Quốc hay là vào Trung Quốc nó giảm rất nhiều thôi.
Dạ vâng, vậy thì cũng câu hỏi của khán giả Nguyễn Đình Tuấn đó, thì giáo sư theo giáo sư thì Trung Quốc họ cần những cái kỹ nghệ gì của châu Âu ạ? À? Theo tôi được biết thì hình như châu Âu họ đã có mở nhà máy sản xuất máy bay Airbus đầu tiên ở ngoài ngoài châu Âu là mở ở Trung Quốc luôn đúng không ạ? Vậy Trung Quốc họ cần những kỹ nghệ gì ạ? À?
Gần như là kỹ nghệ nào họ cũng cần cả, thì chúng ta thấy nên nhớ là cái lãnh thổ của Trung Quốc nó rất là to, rất là rộng, nó không có bị giới hạn cái lãnh thổ như Việt Nam hay như hay là Nhật Bản, những quốc gia dân số họ đang bị lão hóa, đó là một vấn đề lớn. Nhưng mà những cái kỹ nghệ mà họ cần nhất dĩ nhiên là những cái kỹ nghệ về chất bán dẫn hay là trí tuệ thông minh, nhưng mà điều này đã bị chế tài rồi. Và những cái kỹ nghệ mà về những cái lò nguyên tử lực hay này nọ, họ vẫn cần technology, kỹ nghệ máy bay như anh Tuấn nói nó cũng vẫn cần. Và những kỹ nghệ về điện hay electronic thì họ tự chủ rồi, họ đã làm tự chủ rồi, họ cần bao nhiêu. Và ngay cả kỹ nghệ thép họ cũng tự chủ rồi. Nhưng mà những cái kỹ nghệ technology về máy bay hay là những cái điều tinh tế của máy bay họ vẫn cần từ Âu Châu thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó thì bây giờ trong cái tình hình mà căng thẳng thương mại giữa châu Âu và Trung Quốc như vậy đó, chúng ta trước biết trước đây đó Mỹ và Trung Quốc đã từng có thương chiến, vậy bây giờ châu Âu lên giọng điệu là rất gay gắt với Trung Quốc như vậy, thì liệu trong thời gian tới Mỹ và châu Âu có phối hợp lại để cùng đối phó với những cái tập quán cạnh tranh không công bằng của Trung Quốc hay không ạ?
Vâng, dầu chính thức hay là bán chính thức, nhưng mà hai quốc gia này cái cường độ nó gia tăng, và đây là lần đầu tiên mà chúng ta thấy là bà gọi là chủ tịch ủy ban của Hội đồng Chung Âu Châu đó, bà lên tiếng rất là mạnh mẽ. Mà chúng ta nhìn vào hình ảnh đó, khi mà ông Tập Cận Bình qua gặp Tổng thống Macron với lời mời của Tổng thống Macron, là có sự hiện diện của bà đón tiếp ở tại chung với lại ông Tổng thống Macron, và ngồi đàm luận cũng ngồi chung với Tổng thống Macron, là có nghĩa là bà đại diện Liên hiệp Âu Châu. Thành ra cái tiếng nói rất rất mạnh, và Pháp đã dẫn đầu cái gọi là cái thông điệp này. Vì Pháp, như quý vị thấy, cái tùy thuộc vào thương gọi là tương tác với Âu Châu nó ít hơn Đức, và Pháp là một quốc gia nguyên tử lực, họ cũng bớt bớt tùy thuộc vào cái năng lượng từ bên chiến tranh Nga Ukraine. Pháp là một quốc gia mà hồi xưa tới giờ thân thiện với khối Trung Quốc hay là Nga, nhưng mà với cái sự lãnh đạo của Macron đi gần với Hoa Kỳ nhiều hơn. Thành ra trong cái khung cảnh này đó, là Pháp đưa ra tiếng nói mạnh, mà thử dĩ cái sự là đàm phán đã nó xảy ra thời điểm này, nó chín mùi, nó liên hệ đến chính trị chứ không phải thuần túy kinh tế mà thôi. Như quý vị biết, gần đây Hoa Kỳ đã lên tiếng và Âu Châu lên tiếng rằng Trung Quốc đã rất rõ ràng, không phải là gián tiếp nữa mà gần như trực tiếp trợ giúp Nga trong chiến tranh Ukraine, bằng cách xuất cản những cái hàng hóa mà có thể dùng từ dân sự lẫn quân sự, ví dụ như những chiếc xe ủi đất để đào hầm hố, những chiếc xe bán tải dùng để chở, để gắn lên những đại liên đem ra ngoài chiến trường mà dân sự cũng xài, những nón cối, những walkie-talkie, những cái chip để mà chế tạo máy bay. Trung Quốc sản xuất chưa, những cái phần mà thuần túy về kinh tế, ví dụ như mua dầu khí dầu hỏa thì mình không kể rồi, những cái phần mà bán những cái ship mà công nghệ khắp thôi mà không bị chế tài thì mình không kể rồi, tại vì cái đó là có thể bán cho những cái vật dụng. Nhưng mà cái vấn đề là những công nghệ cao hay trung đó, để đưa vào vũ khí chiến tranh, họ tiếp tục, và họ Hoa Kỳ và Âu Châu lên tiếng nói chung, nói rằng nếu không Trung Quốc không có nhúng tay vào để mà trợ giúp một cách gọi là gián tiếp hay là lèo lái tránh cái đạo luật chế tài này đó, thì Nga không có cái khả năng mà kéo dài chiến tranh mà vẫn thành công như hiện tại. Họ yêu cầu là phải có cái sự chấm dứt hay là bớt cường độ. Đây là một cái bàn luận, là tại vì Âu Châu họ nói rằng đó, đây là cái giai điểm phải nói chuyện với Trung Quốc, tại Trung Quốc đang cần, trong cái nền kinh tế họ đang cần gọi là tương tác với lại Âu Châu, và Âu Châu đang bị thiệt hại nhiều từ công an việc làm cho những công ty sắp khánh tận của năng lượng mặt trời, của xe điện. Và Âu Châu, nếu như Ukraine thất bại, sụp đổ và Nga thành công, thì có thể kéo Âu Châu đi vào chiến tranh với Nga. Macron đã tuyên bố rằng Pháp có thể đưa quân lính vào chiến trường của Ukraine. Đó là một leo thang rất là lớn mà họ lo sợ một ngày nào đó, học với bài học của Thế chiến thứ nhất, thứ nhì, nếu không phản ứng kịp thời sẽ dẫn đến chiến tranh, và chiến tranh tế kế có thể là giữa Nga và khối NATO và Âu Châu, thì điều này nó tàn khốc vô cùng vì có vũ khí nguyên tử trong đó nữa thằng.
Dạ vâng, khán giả Đặng Trung Hiếu có đặt câu hỏi là chính phủ các nước châu Âu có thể hỗ trợ giá cho doanh nghiệp của họ cũng giống như Trung Quốc đó để bán rẻ trở lại Trung Quốc không ạ?
Vâng, theo luật của Âu Châu thì hiện tại là không. Nhưng mà chúng tôi thấy đó, Hoa Kỳ cũng đã thay đổi cái vị thế đó rồi. Những cái gì mà Trung Quốc họ cáo buộc rằng Hoa Kỳ đạo đức giả đó, là nói rằng gọi là Trung Quốc gọi là những công ty quốc doanh, những công ty hỗ trợ, thì họ nói như vậy, những cái đạo luật như là Ship Insight Act thì sao? Những cái đạo luật IRA thì sao? Những cái đạo luật mà để hỗ trợ, ví dụ Hoa Kỳ gần đây sẽ hỗ trợ cho công ty TSMC là gần 7 tỷ đô la thì sao? Cho Samsung 6 tỷ đô la thì sao? Intel 6 tỷ đô la để mà gia tăng Intel là sao, thì đó là hỗ trợ chứ còn gì nữa. Thì họ nói là đó là cái sự giả dối của Hoa Kỳ. Thì Âu Châu họ đã làm như vậy rồi, về những cái kỹ nghệ hỗ trợ vì họ đã làm rồi. Nhưng mà họ gia tăng đến cái mức là những công ty đó có sự đầu tư trực tiếp quốc doanh của Âu Châu hay không? Điều này không có, là tại vì cái mô hình kinh tế của Âu Châu họ vẫn để kinh tế tự do thị trường. Nhưng mà họ có tiếp tục gia tăng cái cường độ bằng đưa những đạo luật để hỗ trợ về thuế, họ vẫn tiếp tục làm với cái hình thức đó. Thưa, vẫn còn nghe hay không ạ?
Dạ vâng, dạ vâng, tôi vẫn còn nghe. Giáo sư có thể nghe tôi rõ hay không ạ?
Vâng, tôi nghe.
Dạ vâng, thưa giáo sư, một khán giả tên là Lương Võ có đặt câu hỏi là, có đặt vấn đề là lương châu Âu cao hơn Trung Quốc. Vì vậy, nếu mà cạnh tranh về giá đó, thì châu Âu sẽ thua. Cho nên là muốn thắng sản phẩm của Trung Quốc thì phải đánh thuế đến 55%. Còn nếu đánh 20% thì sản phẩm châu Âu cũng sẽ vẫn thua. Thì giáo sư nghĩ rằng cái ý kiến này có đúng hay không ạ?
Vâng, lương bình quân đầu người của khối Âu Châu là 13.000 đô la, so với Hoa Kỳ là 81.000 đô la, và so với Trung Quốc, thông tin nói lộn, của Trung Quốc là 13.000 đô la, so với lại Âu Châu là 43.000 đô la. 13.000 đô la so với 43.000 đô la nó rất là cách xa, đó là câu hỏi đúng. Và Hoa Kỳ lại còn gấp đôi nữa, thành ra Âu Châu là 43, và Trung Quốc có 13. Nhưng mà cái mức tiêu thụ của người dân đó, cái khác biệt giàu nghèo của Trung Quốc không thể tưởng tượng được. Nó cũng giống như bên Việt Nam vậy, nó khác biệt nhiều lắm. Người mà tỷ tỷ phú thì nhiều lắm, người nghèo thì nghèo vô cùng, rất là nhiều, nó khác biệt. Thành ra những cái giá đánh thuế quan nó không phải dựa trên cái căn bản của khác biệt của bình quân đầu người, nhưng mà cái khác biệt của cái mức trợ giá của công ty quốc doanh, của trợ giá của hệ thống gọi là không phải là vì đầu tư thuế vụ hay không, mà ngay cả những cái hệ thống về tài chính là Trung Quốc gia hạn trả nợ cho những công ty mà được họ hỗ trợ nữa. Thành ra đó là hệ thống nó rất là đa dạng. Đó là lý do mà Âu Châu hay là Hoa Kỳ đã muốn ràng buộc Trung Quốc là gọi là phá giá hay là hộ giá hay là gọi là nghiên cứu lâu dài, là tại vì nó rắc rối lắm. Trung Quốc họ làm trên nhiều địa hạt, không có nhìn vào một chỗ mà biết rằng họ phá giá hay là hỗ trợ một cách công bằng, mà họ làm 4-5 chỗ khác nhau. Thành ra muốn định nghĩa là muốn gia tăng giá bao nhiêu đó thì cần phải có một nghiên cứu rất rõ, mà họ đã làm rồi. Với cái kỹ nghệ xe họ đã làm rồi, và những kỹ nghệ khác, thì luôn luôn hàng hóa của Trung Quốc dầu có cân bằng cách mấy vẫn rẻ hơn, là tại vì như quý vị khán giả mà đặt câu hỏi, là tại nhân công họ rẻ hơn và công nghệ họ cũng không phải dở, mà robot họ cũng không phải dở, nó rất rẻ hơn. Nhưng mà vấn đề là khác biệt giá đó 20%, 30% thì là công bằng, nhưng mà người dân họ tiêu thụ họ chấp nhận, họ nói giá rẻ hơn 20% nhưng mà tôi mua một cái hàng hiệu so với hàng Trung Quốc, thì họ lựa chọn. Hồi này giá mà rẻ gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần á, là chuyện khác nữa. Đó là cái vấn đề đó thưa anh.
Dạ vâng. Khán giả Nguyễn Cường có đặt câu hỏi, có đặt vấn đề là nếu mà châu Âu mà tăng thuế đối với xe điện Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ đáp trả bằng cách là tăng thuế đối với xe châu Âu. Thì các hãng xe châu Âu sẽ bị thiệt hại nặng. Giả sử trường hợp đó xảy ra thì Trung Quốc hay châu Âu sẽ bị thiệt hại nặng hơn ạ, nếu hai bên đánh thuế vào xe lẫn nhau.
Hiện tại đó, cái sự tràn ngập câu nãy này, nếu mà nói về 3-4 năm về trước á, thì Trung Quốc không lo sợ. Nhưng mà hiện tại đó, gọi là Trung Quốc như tôi đã trình bày đó, họ sản xuất đó, để tôi nhìn con số, họ sản xuất đó là 34 tỷ đô la xe điện để xuất cảng, mà Âu Châu là tiêu thụ 40% của 34 tỷ đô la. Mà nếu mà cái con số này mà bị thuế quan nặng đó, từ 10 đến 20% thì nó có đưa lên cái giá cả gọi là cân bằng giữa xe Âu Châu và Trung Quốc không? Không, vì xe Trung Quốc vẫn rẻ hơn, nhưng mà rẻ hơn nó tương đối đỡ hơn, để người ta chọn lựa giữa tên tuổi của những nhà sản xuất thì nó công bằng hơn. Còn hiện trong quá khứ thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại thì nó trở thành vấn đề rất là lớn. Và xe của Âu Châu đó xuất cảng vào Trung Quốc đó, cái gọi cái kỹ nghệ đó đó, nhất là bên Đức đó, về về xe đó, thì xuất cảng vào Trung Quốc tới 32 tỷ đô la lận. Đó, mà khoảng 30 tỷ đô la lận. So với lại cái con số kia nó cũng rất là lớn. Thành ra hai bên mà đáp thuế quan đó, những cái xe hàng hiệu của Đức cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà đây là những cái số, những cái xe giá rất là đắt. Mà những người giàu mới biết là gia tăng cái xe mà đắt lên 23% không ăn thua gì cả. Họ là tỷ phú, họ thích cái xe là họ mua thôi. Thành ra những cái xe mà giá rẻ đó thì bị ảnh hưởng thuế quan nhiều hơn là xe đắt cho những nhà đại gia gia, cả nhà tỷ phú. Đó là một điểm. Nhưng mà không phải là khi gãy xe, khi họ trả đũa là họ trả đũa. Hiện tại họ đang trả đũa với lại rượu. Quý vị biết là rượu mạnh hay rượu van của Âu Châu là Trung Quốc họ yêu thích lắm. Nhất là rượu về Hennessy, cô nhắc họ yêu thích lắm. Và họ đã cáo buộc là Âu Châu gọi là sản xuất ồ ạt và phá giá bên Trung Quốc để họ đánh Thái Quan. Thì điều này họ đang làm thôi.
Dạ vâng, nhưng giáo sư nói đến về rượu đó thì một cái mặt hàng mà ảnh hưởng đến công ăn việc làm của đến 70.000 người dân Pháp đó, thì khi mà Pháp lên tiếng mạnh mẽ về cái hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc thì bên Trung Quốc họ răn đe bằng cách là họ đe dọa là sẽ điều tra về cái rượu vang của Pháp. Vậy thì giả sử như nếu mà liệu bên Pháp họ có chịu áp lực, họ có lo ngại về cái việc mà Trung Quốc đánh thuế đối với rượu của họ mà họ sẽ giảm tần suất trong cái việc tố cáo Trung Quốc về hành vi thương mại không công bằng hay không ạ?
Vâng, cái điều này là ăn thua cái gọi là cái sự ảnh hưởng của những nhà kỹ nghệ đã ảnh hưởng đến đến lập pháp của Pháp hay là của khối Âu Châu. Chúng ta đã thấy rằng trong quá khứ những quốc gia như Úc hay này nọ đó, khi mà đụng tới gọi là những luật mà cấm cản hàng hóa của họ, Trung Quốc trả đũa và họ đã rút lui. Đã nhiều lần rồi, Pháp cũng làm vậy mấy lần rồi. Họ lên tiếng rất là cao nhưng mà khi bị trả đũa thì họ rút lui. Điều này mình không biết, mình phải chờ đợi thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó, về bây giờ chúng ta biết là bên châu Âu họ đã khởi động cái vụ gọi là điều tra về cái việc mà Trung Quốc trợ giá cho xe điện của họ đó. Giả sử như nếu mà họ điều tra ra mà Trung Quốc thấy là Trung Quốc trợ giá quá nhiều khiến cho xe điện Trung Quốc tràn ngập thị trường châu Âu thì liệu châu Âu sẽ có cái biện pháp gì ạ? Chúng ta đã nghe bà Ursula von der Leyen và nói là châu Âu sẽ áp dụng tất cả mọi biện pháp cần thiết để mà bảo hộ cái nền công nghiệp của họ, thì liệu cái biện pháp cao nhất là đến đâu mà châu Âu có thể áp dụng đối với xe điện Trung Quốc ạ?
Vâng, Âu Châu dĩ nhiên là khi mà đến gọi là quá khích đó, như là Hoa Kỳ hiện tại đó, đối với Âu Châu đó là một đường lối nó gọi là căng thẳng hơn đó, là tuyên bố rằng đây là kỹ nghệ đe dọa đến an ninh quốc phòng vì cái hệ thống internet, vì cái hệ thống gọi là liên lạc của xe điện qua cái trung tâm về xe điện của Trung Quốc á, có thể gián điệp người dân đó, thì đó là một cái điểm cao điểm nhất và họ có thể cấm không cho bán ở đây. Đó là tôi nghĩ là nó sẽ không xảy ra vì tại hiện tại là số người xài bên xe điện bên Trung Quốc, của Trung Quốc bên Âu Châu rất nhiều. Tuy nhiên họ vẫn có thể, hiện tại họ nói rằng rất có thể họ sẽ gia tăng thuế quan gấp đôi, có nghĩa là từ 10% lên 20% là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là họ có thể đặt quota. Quota là như thế nào? Để giới hạn một năm chỉ được nhập cảng bao nhiêu thôi. Thì khi quota như vậy đó và thuế quan 20% là cái xe khan hiếm, là những người bán, những cái dealer đó, những người bán ngoài đó họ thiếu xe thì họ tăng giá thôi. Thì nó vô tình nó đưa xe nó cũng tăng giá lên nữa. Thì như vậy nó sẽ đưa cái mức gọi là cái xe của Trung Quốc nó lên 1.7, 1.10 với xe của Âu Châu thì có thể họ cạnh tranh. Nhưng mà họ ở bên Âu Châu họ sẽ phải chọn cái gọi là cái lựa chọn là tên tuổi chiếc xe mà danh tiếng bên Âu Châu so với chiếc xe bên Trung Quốc. Mà bây giờ thật sự chiếc BYD đã được tên tuổi rồi. Cái quan trọng ở đây là làm cái gì làm nhưng mà phải có cân bằng, phải có căn bản đạo lý và có luật pháp đàng hoàng chứ không có ngang ngược được. Có nghĩa rằng tăng giá bao nhiêu vì lý do nào, tùy con số nào, vì thế như nào. Đây là một khối quốc gia như Hoa Kỳ, Âu Châu, quốc gia luật lệ chứ không phải luật rừng. Thành ra họ cũng phải cân bằng và công bằng đối với kỹ nghệ của Trung Quốc thôi.
Dạ vâng, khi mà nói về châu Âu của quốc gia một khối 27 thành viên đó thì dường như trong lập trường đối với Trung Quốc cũng không có cái sự thống nhất lắm. Mới đây thì ông Tập Cận Bình có qua Hungary, đó là một trong những nước gọi là thân cận nhất với cả Nga và Trung Quốc đó, thì Hungary thì bày tỏ sự ủng hộ Trung Quốc rất là mạnh mẽ, và ngay cả trong những nước lãnh đạo châu Âu như là Đức hay là Pháp đó, thì cũng có cái sự gọi là không thống nhất về cái việc gọi là đối phó với Trung Quốc. Trong khi Pháp thì rất là lên tiếng rất là mạnh mẽ về cái vấn đề Trung Quốc giao thương không công bằng, thì Đức thì có vẻ là im ắng hơn, họ không muốn đối đầu nhiều với Trung Quốc. Vậy thì tại sao có sự khác biệt giữa cái lập trường giữa Đức và Pháp như vậy, và liệu nếu như vậy họ khác biệt như vậy thì châu Âu có liệu có thống nhất để mà cùng hành động với Trung Quốc hay không?
Vâng, khối Âu Châu họ có một cái điểm là đó là một cái cộng đồng của 27 quốc gia, thì phần nhiều những trường gì họ quyết định đó, họ đàm phán và họ nghiên cứu rất kỹ lưỡng, dựa trên data nhiều chứ không phải là chỉ ý kiến thôi. Thì cuối cùng họ thế nào họ cũng thuyết phục được với một tiếng nói chung, nhưng mà từng quốc gia vì dĩ nhiên là nó có cái tiếng nói riêng, là tại vì đó tùy theo như tôi đã nói là cái xuất siêu giữa Đức với Trung Quốc nó khác với Pháp, nó khác với Ý đại loại, nó khác với Tây Ban Nha, nó khác với lại Phần Lan, nó khác rất là nhiều. Họ tùy thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, và nhất là những nhu yếu phẩm nào mà họ cần thiết mà người dân cần thì họ không muốn cái lá phiếu đó ảnh hưởng đến chính phủ, thành ra nó có yếu tố về kinh tế ảnh hưởng đến lá phiếu của ban lãnh đạo đó. Một phần nữa là đường lối chính trị, có quốc gia thì nó cứng rắn hơn như Pháp bây giờ, thay vì coi là đường lối ngoại giao, thay vì hòa hoãn trong quá khứ thì bây giờ họ cương quyết, họ cứng rắn hơn, trong khi Đức vẫn nhu nhược hơn. Họ thấy rõ ràng là Đức rất là nhu nhược đối với Trung Quốc, họ cũng nhu nhược đối với Nga trong giai đoạn đầu của chiến tranh Ukraine với Nga nữa. Đó là lý do mà tại sao Nga có thể lèo lái này nọ. Ngay cả chúng ta thấy những đồng minh của Hoa Kỳ ở bên Á Châu cũng vậy. Mỗi quốc gia khác như Nhật, Nhật cái đường lối nó cứng rắn đi theo Hoa Kỳ nhiều, nhưng mà Hàn Quốc là quốc gia mà có trạm đóng của quân đội, đó là quốc Hoa Kỳ đã bảo vệ Nam Hàn bởi gọi sự gọi là xâm chiếm của Bắc Hàn và Trung Quốc, mà bây giờ họ lại rất là ve vuốt Trung Quốc, họ không dám có tiếng nói mạnh vì cái gọi là cái nói kinh tế mà họ đang tùy thuộc vào. Thành ra mỗi quốc gia một thời điểm nó khác nhau thôi, nó trong đó có địa chính trị, có ngoại giao và cái chiều hướng của cái đảng nào đang nắm quyền nữa, nó phức tạp vô cùng.
Dạ vâng, khán giả tên là Huyết Thống Nguyễn đặt vấn đề là hàng hóa phương Tây đắt hơn Trung Quốc do là còn phụ thuộc vào những cái chi phí bảo vệ môi trường, những cái quy định rất là khắt khe về môi trường, về lao động, các thứ đó, thì điều này có đúng không ạ?
Vâng, nó nhiều lý do lắm. Lương cao, người dân của Âu Châu lương cao rất là cao, lương đầu từng đầu người đó, và họ làm cái giờ rất ít. Một tuần ở bên Hoa Kỳ đó, làm 40 giờ cho tới 50 giờ là chuyện thường đó. Bên bên Âu Châu chừng 30 giờ là làm, mà thành ra họ phải phướng nhiều nhân viên hơn, đó là một chuyện. Tất nhiên là đời đầu sống ở đó đắt đỏ hơn, tất nhiên họ đòi hỏi cái giá cả nó phải cao hơn. Rồi những cái đạo luật về môi trường, về bên Âu Châu họ còn gắt cao hơn Hoa Kỳ về những cái hệ sinh ô nhiễm khí hậu, thành ra những sản xưởng của Âu Châu nó mắc mỏ hơn Hoa Kỳ nữa. Hoa Kỳ là đã quá mức rồi, Âu Châu nó càng quá mức nữa về cái bảo vệ môi trường hay là luật lao động này đó, nó nhiều nhiều đa dạng lắm anh. Thành ra đó là lý do mà chúng ta không thể bắt buộc giá hàng của Trung Quốc ngang ngửa với Âu Châu với Hoa Kỳ được, không thể được. Dân số họ khác, cái gọi là cái đời sống nó khác, không thể được. Nhưng mà cái điều mà chúng ta có thể đòi hỏi được là sự trợ giá của chính phủ trung ương, và gọi là giúp cho những cái hãng này mà theo nguyên tắc là đáng lẽ là tiếp đã sản xuất 60%, 65% là khánh tận lâu rồi mà vẫn tiếp tục sản xuất, vẫn tiếp tục bành trướng, tất nhiên là có sự ủng hộ rất mạnh mẽ của chính phủ. Đó là cái lý do mà Âu Châu lên tiếng nói là đòi sự công bằng này.
Dạ vâng, chúng ta đã từng nói là đầu tư của châu Âu vào quan Trung Quốc rất là quan trọng đối với Trung Quốc, và Trung Quốc rất cần những kỹ nghệ của châu Âu đó. Nhưng mà giáo sư có dẫn ra một cái bản báo cáo của Eurotime hồi đầu đó, thì nói là các doanh nghiệp châu Âu hiện giờ rất là bi quan về tình hình làm ăn ở Trung Quốc, và họ sẽ dự kiến và không tăng đầu tư vào Trung Quốc. Vậy thì giả sử trong tương lai sắp sắp tới đó, khi mà môi trường kinh doanh ở Trung Quốc ngày càng càng khó khăn đó, thì liệu các doanh nghiệp châu Âu họ có nghĩ là họ sẽ rời khỏi Trung Quốc để mà chuyển sang một nước thứ ba, chẳng hạn như Việt Nam hay là Ấn Độ hay không? Và liệu là họ có tham gia cùng với Mỹ trong cái xu hướng là decoupling, hay là họ chỉ là de-risking thôi ạ? À?
Vâng, decoupling có nghĩa là bứt rời, tiếng Việt Nam gọi là phân ly đó, phân ly hoàn toàn, có nghĩa là không làm việc, thì chuyện này chắc còn lâu lắm. Nhưng mà de-risking là giảm rủi ro đó, nó đã xảy ra. Âu Châu, Hoa Kỳ đang đi một cái chiều hướng giống nhau, gọi là cái ý thức hệ về decoupling, vì không phải duy nhất về những cái ảnh hưởng của Trung Quốc, mà là những cái kỹ nghệ về chip trí tuệ thông minh đưa vào vũ khí chiến tranh hay là đưa vào những đầu đạn nguyên tử mà có thể đẩy đến gọi là tấn chiếm Đài Loan hay là tấn chiếm Biển Đông, gây ra một thế chiến thứ ba, thứ tư này đó. Cái điều này là họ lo ngại là đã đành rồi. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là họ đã hiểu được sau cái thời Covid, khi mà Covid xảy ra vì cái hệ thống gọi là kềm chế ở bên Trung Quốc, cái nạn dịch này nó không giống như bên Hoa Kỳ hay Âu Châu đó, mà nó làm lan tràn giết không biết bao nhiêu triệu người. Điều này đã xảy ra, có thể xảy ra nữa, và Trung Quốc vẫn không có thấy gì, dấu hiệu gì thay đổi là có thể sẽ thay đổi cách làm việc của họ. Nó ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Rồi nếu mà chiến tranh xảy ra, nếu mà Trung Quốc càng ngày càng mạnh với vũ khí của họ càng ngày càng mạnh, họ chấn chiếm Đài Loan, họ lấy chiếm lãnh TSMC, thì kinh tế của Hoa Kỳ và Âu Châu sẽ gặp cái trường hợp gọi họ vô cùng tai hại. Đó là lời của bà Tổng trưởng về thương mại của Hoa Kỳ nói, nếu mà TSMC của Đài Loan thuộc vào tay Trung Quốc là cái ảnh hưởng đến Hoa Kỳ là còn khủng khiếp về kinh tế. Đó là những cái điều mà họ phải cân nhắc thêm.
Dạ vâng, thời lượng của chương trình của chúng ta cũng đã đi quá rồi đó, mà chúng tôi vẫn thấy còn rất nhiều câu hỏi cả trên Facebook và YouTube mà chúng ta không có phạm vi đủ thời gian để mà trả lời đó. Thì hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác. Thì một lần nữa cảm ơn, chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Nếu quý vị cảm thấy chương trình này có ích và hấp dẫn thì xin quý vị hãy chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị vào 10:30 tối thứ sáu tuần sau cũng trên kênh Facebook và YouTube của Vệ Tiếng Việt. Và cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chúc ông cuối tuần vui vẻ.
Vâng, nếu quý vị yêu thích thì nhấn vào cái nút chuông, có nghĩa là subscribe, đăng ký, để quý vị được ưu tiên với tất cả những chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau cũng ngày giờ này.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.